Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo và khẩn trương thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế, điều chỉnh về sự phân công phân cấp, điều chỉnh về phân bổ kết hợp các nguồn lực kinh tế cho phát triển. Bài viết sau đây đề cập.
Văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, chức năng nhiệm vụ cụ thể, tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí cán bộ, trụ sở làm việc, xử lý tài sản trụ sở, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 4 năm 2025, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, theo tiến độ của Trung ương, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy sắp xếp các tổ chức đảng trực thuộc. Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp xã, sau khi có quy định của Trung ương, sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ động tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, bảo đảm sự đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp công an cấp xã phù hợp với việc sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án sắp xếp hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã. Các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị nhân sự để chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập. Thực hiện việc bố trí sắp xếp các tổ chức đảng theo mô hình mới, chỉ đạo các xã phường trực thuộc sau sáp nhập, chuẩn bị dự thảo các văn kiện và các công việc để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm đúng thời gian tiến độ theo quy định của Trung ương. Đầu tháng 4 này, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết theo lộ trình, Đảng ủy Chính phủ sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lần thứ 11 để thông qua đề án sắp nhập tỉnh, xã, không tổ chức cấp huyện. Hội nghị ngày 16 tháng 4 này cũng sẽ xác định các nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp lại Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tòa án và viện kiểm sát. Theo Bộ trưởng, từ ngày 1 tháng 5, các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ bắt đầu gửi đề án sắp xếp về Bộ Nội vụ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét. Bộ Nội vụ sẽ hỗ trợ các bộ ngành điều chỉnh các văn bản pháp luật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ đặt mục tiêu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các công việc liên quan đến sáp nhập tỉnh, xã và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, ngày 1 tháng 7 năm nay là mốc để chính quyền cấp xã bắt đầu vận hành. Ngày 30 tháng 8 là thời điểm toàn bộ hệ thống chính trị sau khi sắp xếp và tổ chức lại sẽ chính thức đi vào hoạt động đồng bộ. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn thành danh mục các nghị định cần sửa đổi để đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, cũng như việc phân cấp phân quyền. Từng đơn vị tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với các biện pháp thủ công để rà soát các văn bản pháp luật cần điều chỉnh, bổ sung và trình ban hành sớm sau khi hiến pháp sửa đổi và luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, bà cũng đề nghị rà soát các chính sách liên quan đến phụ cấp, phụ cấp đặc thù, lương tối thiểu vùng để có những đề xuất sửa đổi các nghị định cụ thể, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức lại cấp xã. Theo dự kiến ban đầu, cả nước sẽ còn khoảng 34 tỉnh thành phố sau khi sắp xếp từ 63 tỉnh thành hiện tại, không còn đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập còn khoảng 5.000 đơn vị hành chính cấp xã. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, toàn tỉnh hiện có 121 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, đội ngũ người có uy tín đã chung sức tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Trong các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có một lớp người giữ vai trò dẫn dắt cộng đồng trên cơ sở sự tín nhiệm, tin tưởng và tôn vinh của cộng đồng. Họ là lực lượng quần chúng đặc biệt đóng vai trò cầu nối đưa chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số để chính sách dân tộc được thực hiện đúng đắn, hiệu quả, đồng thời giúp Đảng, nhà nước nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào. Những người này thường được gọi là người có uy tín trong đồng bào. Tại làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, ông Thạch Văn Liềm là người có uy tín, luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân và có những đóng góp quan trọng vào sự thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống của làng. Ngay khi được người dân tín nhiệm bầu chọn là người có uy tín năm 2009 và giữ vai trò tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn làng, ông Liềm cùng với ban quản lý làng vận động hỗ trợ để 60 hộ dân được vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng phát triển trồng keo lai, nuôi bò. Kết quả có 57 hộ dân đã thoát nghèo. Anh Lê Văn Ảnh, dân tộc Chăm, ở làng Hiệp Tiến cho biết, nhờ ông Liềm vận động anh vay 100 triệu đồng của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để trồng 4 hectare keo lai, nuôi 4 con bò cái có thu nhập mỗi năm trên 60 triệu đồng, nhờ đó gia đình đã thoát nghèo. Bên cạnh giúp người dân phát triển kinh tế, ông Liềm còn phối hợp vận động người dân tự nguyện hiến đất và cây trồng, giải phóng mặt bằng thi công các tuyến đường trong làng, đường phía Tây huyện Vân Canh, tham gia hòa giải thành công 14 vụ mâu thuẫn trong khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng dân cư. Được nhân dân bầu làm người có uy tín từ năm 2023 đến nay, ông Đinh Bông ở làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh là một minh chứng về vai trò gắn kết cộng đồng ở dân cư. Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch tại suối Tà Má, ông Phong cùng với ban quản lý làng đã vận động các hộ dân cùng hợp tác xây dựng trên 100 chòi nghỉ dọc theo hai bên suối cho khách du lịch thuê, tận dụng nhà sàn cho khách thuê ở lại ban đêm, tạo nguồn thu nhập mới. Chị Đoàn Thị Mỹ Kiên ở thôn Hà Ri cho hay. Được ông Phong vận động, gia đình chị cùng với 5 gia đình trong thôn cùng xây dựng một chòi cho khách du lịch thuê vui chơi ở suối Tà Má. Ngoài ra, các hộ còn tận dụng nhà sàn của gia đình để cho khách thuê làm nơi lưu trú qua đêm, đang hướng đến việc cung cấp thêm dịch vụ ăn uống, hướng dẫn du lịch và lưu niệm cho du khách. Việc làm dịch vụ du lịch đã tạo thêm nguồn thu cho các gia đình. Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, toàn tỉnh hiện có 121 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm tiếp tục phát huy tốt vai trò của lực lượng này, tỉnh đã thực hiện đầy đủ các chính sách như biểu dương tặng quà, thăm hỏi lúc ốm đau, cung cấp các thông tin kịp thời cho người có uy tín. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh Nguyễn Xuân Việt cho hay, trên địa bàn huyện có 28 người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số. Huyện luôn tạo điều kiện cho đội ngũ này phát huy vai trò sở trường của mình đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là tham gia góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực tế, đội ngũ người có uy tín đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò trên các lĩnh vực công tác. Không để tập tục lạc hậu tồn tại, người dân tự giải quyết các mâu thuẫn xảy ra ở cơ sở, giữ bình yên cho cuộc sống ở các thôn làng khu phố, phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho rằng, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ người có uy tín, cấp ủy chính quyền các địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời nhân rộng lan tỏa những cách làm hay, gương người tốt và động viên khích lệ người có uy tín có những cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của mỗi cộng đồng dân cư. Hiện ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều kênh thông tin truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng như sách, báo, đài, TV, truyền thông trực tiếp qua kênh của già làng trưởng bản. Tuy nhiên, chất lượng và trình độ nguồn nhân lực của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Do đó, ở những nơi này, việc tuyên truyền vận động của các già làng trưởng bản, người có uy tín và trưởng các ban ngành đoàn thể ở cơ sở đóng vai trò quan trọng. Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số thì tai nghe không bằng mắt thấy, miệng nói không bằng tay làm. Người có uy tín trước hết bằng uy tín và am hiểu thực tiễn địa phương, gương mẫu thực hiện đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông qua nhiều cách tuyên truyền chính sách dân tộc thiết thực cụ thể, như tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình trong thôn bản, tuyên truyền bằng việc làm cụ thể, tiên phong hướng dẫn các gia đình thực hiện phương thức làm giàu trên mảnh đất quê hương. Tích cực gương mẫu để gia đình, dòng họ, thôn bản, cộng đồng noi gương và làm theo, nên việc tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương đã đem lại hiệu quả rất thiết thực. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.